đọc một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách thế kỷ 21
tại địa chỉ website
theogl.com. We had the best years of our lives,
but you and I will never be the same. Hi, chào các bạn. Nếu các bạn đang ở trong một ngày mùa đông không được rực rỡ cho lắm và trước mắt bạn là màu vàng đẹp dịu dàng mà không trời lóa quen thuộc của theogl.com thì xin chào, đây là chương trình Đọc sách thế kỷ 21 và mình là Manoli.
Ôi giời,
con người vừa úi giời kia không ai khác đích thị là béo nhà ta.
Hôm nay thứ bảy đã phải ngồi đây mà đối mặt với Manoli, thật không có gì buồn hơn cho một ngày thứ bảy.
Thôi xin người, chả biết ai mới là người phải buồn ở đây. Đáng lẽ giờ này đang cuộn tròn ngủ ngon trong chăn, giờ lại phải cắm rễ ở đây.
Tôi không phải buồn, tôi cũng bảo rồi, thời thế thì sinh anh hùng, hoàn cảnh éo le thì chúng ta phải tìm cách mà xoay chuyển tình thế chứ. Hả?
Cứ nói thì hay.
Tôi buồn cười, béo đây vừa nói hay vừa làm giỏi. Béo đây không còn là béo hồi xưa nữa rồi, đẳng cấp bây giờ đã nâng lên một tầm cao mới.
Kinh đây, mới có mấy ngày không gặp nhau mà đã nổ tung trời thế rồi cơ đấy. Được rồi, béo có phép thần thông nào, hoàn trở tài xem nào.
Chuẩn bị sẵn sàng thần chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch tại chỗ, tại studio này, thăm thú thế giới và chiêm ngưỡng sách vở nhé. Vừa là giúp refresh tinh thần, vừa đánh dấu chương trình Đọc sách thế kỷ 21 cuối cùng của năm con mèo. Ok không nào?
Được thế thì ok luôn và ngay chứ. Béo này đôi lúc cũng tâm lý, ngoài chuyện thỉnh thoảng hay cãi mami ra thì cũng được việc gặp phết.
Tôi biết là Mao Linh chỉ coi tôi là công cụ sai vặt thôi. Phụ nữ, một thực thể khó nắm bắt, lúc thế này, lúc thì thế nọ, rồi bỏ qua. Thật dễ toàn chưa? Chúng ta bắt đầu bay sang Mỹ đầu tiên nhé. Are you ready?
Yep, let's go.
Tôi là sói già phố Wall. Còn nhớ tôi không? Một kẻ mà cả cuộc đời là chuỗi điên rồ ấy. Kẻ có khuôn mặt của một lễ sinh, hát trong giáo đường, với nụ cười ngây thơ và thói quen giải trí bằng lượng ma túy, có thể dùng làm thuốc an thần cho cả đất nước Guatemala. Tôi muốn được trẻ trung và giàu có, nên đã nhảy lên chuyến tàu hỏa Long Island và chạy thẳng tới phố Wall, hòng tìm kiếm vận may. Để rồi trong một cơn cuộn trí, tôi đem phiên bản phố World của riêng mình tới Long Island. Vào ngày sinh nhật thứ 27 của mình, tôi dựng nên một trong những công ty môi giới lớn nhất nước Mỹ. Đó là nơi thanh niên vô giáo dục trở nên giàu có, vượt xa những giấc mơ rổ rã nhất mà họ từng mơ.
Các bạn vừa lắng nghe và đọc một đoạn trích trong tác phẩm tóm gọn Sói già phố World do Bách Việt Books xuất bản. Đây là phần tiếp theo của cuốn sách nổi tiếng Sói già phố World đã được Warner Brothers chuyển thể thành bộ phim cùng tên và được chiếu tại Việt Nam trong năm 2011. Từ một cậu bé bán kem dạo trong những kỳ nghỉ hè ở Italia, Phát Đan Belfort có thể kiếm hàng triệu đô la trong phút chốc. Với rất nhiều mảnh lớn trong kinh doanh, Phát Đan, biệt danh Sói già, đã trở thành triệu phú trên thị trường chứng khoán ở tuổi 26 và bị kết án ở cấp liên bang năm 36 tuổi.
Sói già phố Wall có một gia đình xa hoa, ly hôn với người vợ đầu, người đã gắn bó khăng khít với anh khi còn hàn vi. Jordan cưới ngay một cô gái làm người mẫu quảng cáo cho một hãng bia với vẻ đẹp hớp hồn của cô ta. Họ cùng hai đứa con xinh xắn sống chung trong một ngôi nhà đồ sộ. Tất cả đồ vật trong nhà, cho dù nhỏ nhặt nhất, đều được mua với giá ít nhất là vài nghìn đô la.
Sau hơn 5 năm kể từ lúc bị ủy ban chứng khoán và hồi đoái truy tố, Jordan mới thực sự phải vào tù, chịu án 22 tháng tại một trại giam cấp liên bang. Gia đình cũng đổ vỡ khi người vợ xinh đẹp của anh ta quyết định ly hôn. Sau khi ra tù, những thay đổi trong cuộc sống khiến Jordan nhận ra rằng tiền không phải là tất cả, hạnh phúc thật sự khi là một người đàn ông đích thực và là cha của những đứa con mình. Và Jordan Belfort bắt đầu thay đổi. Chà, cái hấp dẫn béo nhở.
Tưởng Marilyn chỉ thích tiểu thuyết tình cảm lãng mạn với những chuyện tình đẹp như cổ tích thôi chứ. Hóa ra cũng thích loại này cả.
Thôi đi, tưởng ai cũng đọc một tiểu thuyết lãng mạn à? Chỉ có trái tim mỏng manh, yếu đuối, nhạy cảm, tinh tế của những cô gái như Manolin mới thấy hiểu được thôi nhé. Gỗ đá mà, các bạn tính ra thì chắc.
Đây, gỗ đá này bây giờ sẽ đưa cô nương tới Anh, thêm chút dư âm của Mỹ để tới với những bộ tiểu thuyết lãng mạn dành cho những trái tim mỏng manh, yếu đuối, nhạy cảm, tinh tế nhá. Bộ sách văn học lãng mạn của Anh và Mỹ mang tên Hãy Cứ Yêu Như Là, gồm 3 cuốn của hai nữ nhà văn gồm các tác phẩm Những Con Chữ Tình Yêu, Hành Trình Tình Yêu và Không Còn Cô Gái Đáng Để Yêu, là món quà thật ngọt ngào nhân mùa Valentine 2012 mà công ty Chi Books muốn gửi tới độc giả.
Nếu như Những Con Chữ Tình Yêu của Katie Ford là một chuyện tình lãng mạn đầy kịch tính giữa một nữ độc giả nhạy cảm và thông minh với một tác giả văn học nổi tiếng đầy quyến rũ, thì Hành Trình Tình Yêu lại nói về lời thề từ bỏ đàn ông nhiều khi lại bị phá vỡ bởi chính những người đàn ông giàu lòng kiên nhẫn. còn không còn cô gái đáng để yêu của nhà văn Jane Mary Pearson, thì về một người phụ nữ than rằng chẳng có người đàn ông nào tốt ở ngoài kia, thì một người đàn ông tốt ở ngoài kia cũng đang than rằng chẳng có cô gái nào tốt để yêu.
Chuẩn, câu cuối cùng quá chuẩn.
Câu nào, chuẩn gì, chuẩn như thế nào?
Thì đấy, rằng là chẳng có cô gái nào tốt để yêu cả. Phải chăng tại mình quá hoàn hảo?
Thôi tôi xin người, bản lĩnh không có thì hãy chấp nhận đi chứ đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Vâng, bản lĩnh không có thì mới phải ngồi đây với Manolin. Lần nào tới studio này, nói những chuyện này là mình đều bị bạn bắt thóp cả. Bạn hài lòng chưa?
Nói hài lòng thì nay đã ăn thua gì, nhưng thôi, tiếp tục chương trình du lịch vòng quanh thế giới đi, không có người lại dỗi.
Ai nói là béo giận dỗi gì ở đây? Quay trở lại với chương trình, điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ là đất nước Canada xinh đẹp với...
Sai rồi, không phải Canada mà là tới Việt Nam chứ.
Nhưng tác giả này là người Canada.
Nhưng anh ta đang sống và làm việc ở Việt Nam mà.
Thì được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với Canada trước, rồi sau đó ngược về Việt Nam, ok?
Hướng dẫn viên mà như thế này là không được đâu đấy. Các bạn thính giả thân mến, cuốn sách tiếp theo trong hành trình của chúng ta chính là Một Chiều Vun Vút, tác phẩm mới nhất của blogger rất nổi tiếng Mr. Dâu Tây.
Blogger người Canada, Joe, đã trở lại với cuốn sách thứ hai sau bestseller Tớ Là Dâu. Tuyển tập hơn 60 bài viết đặc sắc nhất của Dâu trong suốt 4 năm qua, với tham vọng trình làng một phiên bản tác giả mới nhất. Một tôi bây giờ đã khác nhiều với tôi cách đây mấy năm. Đa số bài viết trong cuốn sách bắt nguồn từ những bài đã đăng trên Dân Trí, VN Express, tạp chí đẹp, blog cá nhân của Joe. Một số bài viết Joe chỉnh sửa ngữ pháp cho phù hợp với trình độ ngôn ngữ đã phát triển hơn. Một số Joe đã xây dựng lại từ đầu.
Anh này là người nước ngoài mà dùng tiếng Việt hay lắm bèo nhé, ngưỡng mộ thật đấy.
Thì cũng như mình là người Việt học tiếng Anh mà.
Cái gì, không bằng là người ta thì nhận luôn đi cho nhanh.
Thế nên thì mới phải đọc nhiều để trau dồi khả năng chứ. Bật mí cho Manolin và các bạn, đó là điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ giúp ích rất nhiều cho nhu cầu này của các bạn.
Thôi, thế thì đi ngay thôi nào.
Không đâu khác chính là thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta. Tại đây vào dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2012, diễn ra Đường Sách Xuân Nhâm Thìn 2012, trải dài trên 3 con đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế. Đường sách có sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản và phát hành sách lớn của thành phố Hồ Chí Minh như Nhà xuất bản Tổng hợp, Văn hóa Văn nghệ, Phasa, Phương Nam và các bảo tàng thư viện trên địa bàn.
Bao giờ Hà Nội có đường sách như thế này?
Chắc chắn là không lâu nữa đâu. Thế nào, đi một vòng Marilyn đã thỏa mãn chưa?
Thôi, không làm khó béo nữa. Hành trình của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Còn bây giờ, trước khi tới với những chuyên mục tiếp theo, xin mời béo play một bản nhạc thật hay cho bọn khán giả nào.
Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, trời tiên nắng về trong ánh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhạt trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân nơi xinh lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc sớm chơi vơi, dù ta say trong tiếng cười. La 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 la